nào rừng cây vân vân, tất cả những cái đó dịch trả mỗi cái về mỗi nơi hết. Rồi hỏi cái thấy ông trả về cái gì đó, đó là bát hoàng, phải không? Tám cái đều trả về hết. Bây giờ cái thấy ông trả về cái gì à, trong cái đó là sáng thì trả về mặt trời, tối thì trả về đêm không trăng, trống thì trả về hư không, bích thì trả về rừng cây vân vân, phải không? Như vậy thì cái thấy ông thấy tất cả đó trả về cho ai? Thì Ngài Năng nói cái đó trả về, không có chỗ trả về. Thì nói không chỗ trả về không phải ông là ai, phải không? Cái không thể trả được thì cái đó là ông chứ gì. Đó là xác nhận cho Ngài A Nan thấy rằng chính cái tánh thấy đó là cái thật, còn thân cảnh nhân dân là cái hư dối. Đó là trường hợp Phật chỉ rõ tánh thấy. Nhưng mà sao cuối cùng mà Phật nói kiến kiến nữa, phải không? Nói tới kiến kiến thì Ngài A Nan đâm ra quả hoang mang. Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất nhân cập đó. Cái từ Ngài A Nan đâm ra hoang mang. Thì khi hoang mang cái đó rồi thì Phật mới đưa ra, tức là qua cái quyển mấy à, bắt đầu chuyển vào quyển 3 thì hay là cuối quyển 2 gì đó, đưa ra hai cái biệt nghiệp bổng kiến, đồng phần bổng kiến đó, phải không? À, đưa hai cái kiến đó để giải thích cái kiến kiến. Thì như vậy để chỉ cho Ngài A Nan thấy rằng nơi tâm mình nó có cái thấy được cái vọng tưởng. Vọng tưởng là cái bị thấy, cho nên nó là giả dối. Hồi nãy là nói cảnh, nói người, nói căn, nói thân. Bây giờ nói thẳng nơi tâm. Tâm mình nó cũng có hai phần. Một phần vọng tưởng là sinh diệt, một phần thấy được cái vọng tưởng là không sinh diệt, phải không? Cho nên mới nói kiến kiến đó. Và khi giải kiến kiến thì đó là để chỉ cho cái giác được cái sở giác, thì cái đó nó là không phải sanh diệt. Thì như vậy để chỉ cho ngay nơi tâm mình nó cũng có một cái phần sanh diệt, phần không sanh diệt. Phần sanh diệt mình thường gọi là vọng tưởng, mà phần không sanh diệt là thấy được cái vọng tưởng đó. Như vậy là Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan và đại chúng thấy được cái thấy và cái biết ở nơi tâm mình hai, có hai phần, phần sinh diệt, phần không sinh diệt rõ ràng rồi. Thì chính tới chỗ đó Ngài A Nan Ngài cũng chưa có ngộ được, rồi Đức Phật Ngài mới chuyển qua. Như vậy thì mình mới thấy hai phần. Phần thứ nhất là Phật dạy phá được tất cả cái chấp về cái tâm suy nghĩ, cái suy nghĩ là tâm rồi. Rồi tới cái thứ hai là chỉ ra nơi mình có tánh thấy, nơi tâm mình cũng có cái tánh biết. Đó, chỉ ra hai cái đó là cái không sinh diệt. Nhưng mà cái đó cuối cùng Phật nói đó là mặt trăng thứ hai, chưa phải là mặt trăng thiệt, phải không? Rồi thế nào là mặt trăng thiệt? Từ đó Phật mới đưa ra tới cái Như Lai Tạng Niết Bàn Diệu Tâm, phải không? Như vậy thì nói cái Như Lai Tạng Niết Bàn Diệu Tâm để giải thích từ nơi ngũ ấm nè, lục nhập nè, thập nhị xứ nè, thập bát giới cho tới thất đại đều gốc từ Như Lai Tạng lưu xuất, phải không? Tất cả cái cảnh đó đều không thiệt, giải thích cho thấy rõ mỗi cái không thiệt. Như vậy thì trùng hết cả người nè, vật nè, hư không nhân dân, không có một cái gì thiệt từ Như Lai Tạng mà lưu xuất. Chỉ tới đó rồi thì Ngài A Nan mới triệt ngộ, và triệt ngộ rồi mới thấy trùng hết cái mình có cái Như Lai Tạng tâm, nó trùng cả pháp giới, tất cả hư không gì cũng là ở trong nó thôi, không có cái nào, không có một cái nào ngoài nó. Nhận được như vậy mới thấy tâm mình trùng khắp, thân này như hòn bọt ở ngoài biển cả, như hột bụi trong hư không, không có nghĩa lý gì. Thấy đó là triệt ngộ. Bởi triệt ngộ rồi cho nên mới có cái thệ nguyện, rồi có cái nói lên được cái tâm kiên cố của mình đó. Như vậy thì chúng ta thấy rất là thứ tự, từ cái khóa chấp rồi tới cái chỉ ra. Chỉ ra là chỉ cái cạn, dễ hiểu, dễ nhận, là chỉ đó là mặt trăng thứ hai. Rồi chỉ ra cái mặt trăng thật là cái Như Lai Tàn Tâm. Như vậy thì mình tu bây giờ có khi mấy chú cũng có thể nhận ra nơi mình, nơi mắt, nơi tai có cái thường trực đó, phải không? Có cái yên lặng đó, nhưng mà nhận tới đó thôi, phải không? Bởi nhận tới đó thôi cho nên mới là tới cái mặt trăng thứ hai. đó, nghĩa là biết bóng mặt trăng là không thiệt rồi, nhưng mà cái mặt trăng thứ hai mình đưa mắc kẹt cái đó qua không nổi. Khi nào mà thấy rằng mình có cái Như Lai tàng tâm trùm khắp cả pháp giới, tất cả hư không đại địa đều là những cái vật nhỏ xíu ở trong đó thôi, thì chừng đó mới gọi là triệt ngộ. Chứ còn mới thấy một phần nào thì chưa phải là triệt ngộ. Bởi vậy cho nên những vị thiền sư mà khi mà triệt ngộ rồi thì các ngài mới diễn tả, thì mới có những cái hình ảnh mà nói rằng ôm quả đất này như đá banh rồi này kia đó. Đó là những cái hình ảnh mà ta diễn tả rằng ta thấy được cái chân thật của mình trùng khắp, thì chừng đó mới là đi tới cái chỗ viên mãn. Thì như vậy Kinh Lăng Nghiêm từ trước tới đây là diễn tả cho chúng ta thấy được cái phần chấp sai lầm nên bỏ, và chỉ ra cái thật tương đối là cái thật của sáu căn, rồi chỉ ra cái thật tuyệt đối là cái Như Lai tàng. Nếu chúng ta nhận được cái chân thật tuyệt đối đó rồi thì trình đó mới gọi là triệt ngộ. Như vậy thì đây là rồi cái phần đốn ngộ. Rồi tới gì? Đốn ngộ rồi khởi tu. Cho nên từ đây về sau là chuẩn bị khởi tu, còn những nghi ngờ chút chút đem ra giải hết rồi để ứng dụng tu hành. Như vậy thì mấy chú thấy mình học cho thật rõ mới thấy Kinh Lăng Nghiêm này là kinh giải về thiền tâm hẳn hoi, chứ không có nghi ngờ gì hết.
Nguyện vị thử công hộ công sắc thế ngã tâm chúng mà tâm giải tổng thành Phật.
Chúng trong lúc đó đã ngộ, nhưng cái nhóm của ngài Phú Lâu Na là cái bậc vô lậu A-la-hán vẫn còn nghi ngờ. Cho nên ngài Phú Lâu Na đứng dậy để mà thưa hỏi về cái nghi của mình. Khi ấy ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, cái tên trong kinh có hai ngài Phú Lâu Na, phải không? Ngài Phú Lâu Na mà chúng ta học hôm trước á là chỉ Phú Lâu Na thôi, không có Di Đa La Ni Tử. Còn ngày này có một tên sau nữa là Di Đa La Ni Tử, mà dịch là Mãn Từ Tử, con của bà Mãn Từ. Ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bài vai áo bên phải, quỳ gối phải xuống đất. Cho nên chống gối phải xuống đất nghe sao nó yếu đuối làm sao, mình đâu có cái chống gối phải mà quỳ trước Phật, quỳ đàng hoàng, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại khoai đức, khéo vì chúng sanh diễn bài cái đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thường suy con, suy tức là thường suy tôn, tức là khen á, khen con ở trong cái nhóm người nói pháp con là bậc nhất. Nhưng mà nay con nghe Như Lai nói cái pháp âm vi diệu này vẫn như là cái người điếc ở xa trăm bước
ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng con rủi con lằn con nhặn vốn chỗ không có thấy huống là được nghe. Nói con ve thì rất là trái, con ve nó kêu cách bao xa cũng nghe. Con ve nó kêu xa lắm, là cái này là con nhặn, tức là con lằn đó, con mũi con lằn nó bay, hay con mũi con ruồi nó bay dê dê nhỏ nhỏ mình biết, mà con mũi con ruồi nó bay cách xa trăm bước nghe được không? Chính mình lỗ tai thính đây mà nó bay xa trăm bước mình cũng không nghe, huống nữa là điếc. Cho nên ngài nói vốn không có thể thấy, huống nữa là được nghe. Như vậy thì thấy ngài nói hết sức là khiêm nhường, phải không? Từ trước đến đây ngài A Nan ngộ, đại ngộ rồi, thì chúng ta chưa có đại ngộ nhưng mà cũng hiểu kha khá. Nhưng mà với ngài là A La Hán, là ngài nói rằng ngài nghe Phật nói cái pháp âm từ trước đến giờ giống như cái người điếc ở xa ngoài trăm bước nghe tiếng con ruồi con lằn nó kêu đó, không được thấy huống nữa là được nghe đó. Phật tuy nói rõ khiến cho con trừ cái nghi ngờ, nhưng nay vẫn chưa có rõ ràng cái nghĩa này. Cứu kính không có được không còn nghi ngờ. Nay vẫn chưa có rõ cái nghĩa này, rốt ráo vẫn không khỏi khỏi hẳn cái chỗ nghi ngờ. Bạch Thế Tôn, như cái nhóm ông A Nan tuy là khai ngộ nhưng mà tập lậu chưa có trừ, còn chúng con ở trong hội này đã đăng cái hàng vô lậu, tuy hết các cái lậu mà nay nghe Như Lai nói cái tiếng pháp vẫn còn nghi ngờ đó. Tuy là lậu đã hết rồi mà nay nghe Như Lai nói cái tiếng pháp âm này, con vẫn còn nghi ngờ. À, nghi sao? Đây mới bắt đầu hỏi nè. Bạch Thế Tôn, nếu lại ở thế gian này tất cả căn trần ấm xứ giới vân vân đều từ Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên, rồi tại sao mà chợt sanh sơn hà đại địa các cái tướng hữu vi và thứ lớp đổi dời, sao rồi lại trước? Một câu hỏi nghe thật là quá khó, phải không? Phật nói rằng tất cả các cái pháp như là căn nè, trần nè, căn tức là lục căn nè, lục trần nè, ngũ ấm nè, thập nhị xứ, thập bát giới vân vân, tức là kể cả thân, cảnh và tâm, thải đều từ Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên, tại sao rồi bỗng dưng sanh ra sơn hà đại địa, rồi có các tướng hữu vi vậy? Nó là thanh tịnh bản nhiên rồi, cứ thanh tịnh vậy luôn đi, tại sao lại chợt sanh ra chi, rồi có núi sông đất liền cây cỏ đủ thứ, rồi như vậy rồi đổi dời để đi tới trung nhi phục thủy, tức là sao rồi lại trước, trước trở lại sao, cứ như vậy mà kiếp nối không cùng. Câu hỏi nó dễ không? Đó là một câu hỏi mà bây giờ có nhiều người học giả cũng hay hỏi mình cái chuyện đó nữa. Vì nghe trong kinh nói đó, nói rằng tất cả đều từ Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên, mà đã là Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên, tại sao lại sanh ra sơn hà đại địa, rồi có các tướng hữu vi mà nó đổi dời, rồi sao rồi trở lại trước như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Giờ tới câu hỏi thứ hai. Lại Như Lai nói đất nước lửa gió, cái bản tánh nó là viên dung trùm khắp cả pháp giới, lặng lẽ thường trụ. Bạch Thế Tôn, đó là lặp lời của Phật ha. Bây giờ mới thành câu hỏi. Bạch Thế Tôn, nếu cái tánh đất trầm khắp á, thì làm sao mà dưng được nước? Đó, nếu mà đất trầm khắp thì đất không đâu có nước. Đó. Còn tấm nước mà trầm khắp á, thì lửa ác không thể xâm được. Phải không? Nếu mà nước nó trầm hết thì làm sao có lửa? Đó. Lại, tại làm sao mà rõ được hai cái tánh nước, lửa đều khắp cả hư không mà không có lấn diệt nhau? Đó. Không có lấn diệt nhau, làm sao mà hiểu được nước với lửa nó trùm hết cả hư không mà hai cái nó không lấn diệt nhau? Bây giờ mình có thể mình để lửa cháy rồi cái mình đổ nước lên trên nó ở một chặng riêng được không? Hay là có lửa là tắt nước, có nước là tắt lửa, có nước là bao nhiêu lửa cũng phải tắt, phải không? Còn có lửa thì nước phải khô. Thì như vậy hai cái đó, nước với lửa mà làm sao cái nào cũng đầy hết được? Nếu có cái này là không có cái kia. Mà Phật nói tánh lửa cũng là trùm khắp cả pháp giới, nước cũng trùm khắp cả pháp giới, hư không trùm khắp cả pháp giới, đất cũng trùm khắp cả pháp giới, cái nào cũng trùm khắp hết thì làm sao hiểu? Đó. Bạch Thế Tôn, tánh đất là chướng ngại, còn tánh hư không là rỗng suốt, làm sao hai cái đó mà lại trùm khắp cả pháp giới? Mà con không biết cái nghĩa này nó đi về đâu, du vãng tức là đi về đâu. Vậy cuối mong Như Lai tuyên mở rộng lòng từ bi, dạch cái đám mây mờ cho con và các đại chúng. Ngài đưa ra hai câu hỏi thật là khó, phải không? Câu hỏi thứ nhất là lý do gì từ cái Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên rồi bỗng dưng xâm ra núi sông đất liền như vậy? Rồi câu hỏi thứ hai là Phật nói tất cả đất nước gió lửa thất đại đó, phải không? Cái nào cũng là trùm khắp cả pháp giới. Như vậy thì nếu cái này trùm thì cái kia sao không có? Nước trùm thì lửa không có, còn lửa trùm thì nước không có, còn nếu đất trùm thì hư không không có, hư không trùm thì đất không có, thì hai cái ngược nhau. Đó. Như vậy thì hai câu hỏi này thật là sâu, thật là khó. Mà từ hai câu hỏi này nó trở thành, nói theo cái danh từ bây giờ trong triết học thì gọi đó là bản thể luận hay là duyên khởi luận. Nên trở về cái bản thể, tìm cái bản thể nó là cái gì, rồi từ bản thể đó nó khởi lên những cái hiện tượng thế nào đó, nó rất là khó, nó quá cái tầm hiểu biết thường của mình. Bởi vậy cho nên các cái hàng La Hán, các ngài chưa thấu được, thấu triệt được cái pháp, cho nên các ngài còn nghi. Thưa lời này rồi, nâng vóc gieo xuống đất, mong chờ Như Lai lời dạy vô lượng từ bi hay vô thượng từ bi. Khi ấy Đức Thế Tôn mới bảo là Phú Lâu Na và các cái vị lậu tạng vô học A-la-hán ở trong hội rằng ngày nay Như Lai khắp vì trong hội này mà nói lên cái chân thắng nghĩa ở trong cái thắng nghĩa, khiến cho trong các ông trong hội, những hàng định tánh thanh văn và tất cả những người chưa được hai không, hai không tức là ngã không và pháp không đó, hồi hướng về thượng thừa A La Hán vân vân, đều được nhất thừa tịch diệt trường địa, tức là đều được nhất thừa cái chỗ tịch diệt, chỗ yên lặng A Liệt Nhã đó, tức là chỗ khác đọc gọi là A Lan Nhã. A Lan Nhã tức là cái chỗ tịch tỉnh, thật là tịch tỉnh chính là cái nơi tu hành. Nay ông lắng nghe sẽ vì ông mà nói. Ngài Phú Lâu Na vân vân kính chờ cái lời Phật nói lặng lẽ mà chờ nghe, hay kính vâng lời Phật nói lặng lẽ chờ nghe. Thì như vậy cái đoạn này mới nêu lên hai câu hỏi của Ngài Thú Lô Na. Mà hai câu hỏi này là hai câu hỏi rất là khó, bởi vì đi sâu trong cái bản thể của vũ trụ, bản thể của chúng sinh, từ cái nguyên thể ban đầu rồi nó dấy khởi lên thế nào, kế đó là nói về cái chỗ đất nước gió lửa tánh nó tại sao lại trùm khắp cả pháp giới à, bởi vì tất cả đó hiện tượng nó là chống đối nhau, mà tại sao Phật nói mỗi cái đều trùm cả pháp giới à, hai câu hỏi này để rồi Phật sẽ giải thích sau. Đây Phật giải thích cái chỗ này chữ nghĩa nó rất là rắc rối. Nếu mà không có phân tích nổi thì mình thấy đọc hồi không biết nói cái gì. Phật bảo Thú Lâu Na, như lời ông nói, tức là như ông đã nói, thanh tịnh bản nhiên. Đó là Đức Phật tắt bớt cái câu Như Lai tàn tánh thanh tịnh bản nhiên á, mà nói thanh tịnh bản nhiên, tại sao chợ sanh sơn hà đại địa à, ông thường chẳng nghe Như Lai tuyên nói tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Thú Lâu Na thưa, xin văn Thế Tôn, con thường nghe Phật tuyên nói cái nghĩa này. Như vậy thì Phật nói cái gì? Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu à, cái tánh giác diệu minh á là chỉ cho cái bản giác hay là Như Lai tại kiền. Rồi bản giác minh diệu là chỉ cho cái thủy giác hay là Như Lai xuất kiền à. Như vậy tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, nghĩa là Phật thường nói cho biết rằng mọi người sẵn có cái tánh giác. Tánh giác đó gọi là bản giác. Rồi từ cái tánh giác đó, rồi sau này phát tâm tu hành, dẹp bỏ phiền não, để mà được cái giác ngộ sau đó, thì gọi nó là thủy giác. Như vậy thì từ bản giác rồi khởi thủy giác, thủy giác thì trở về với bản giác, đó gọi là bản giác thì thủy giác. Rồi nói theo trong cái Như Lai tàng thì tánh giác là chỉ cho cái Như Lai tại kiền, tức là có cái Như Lai tàng mà còn ở trong cái kiền thuộc của phiền não của vô minh. Rồi cái bản giác minh diệu gọi là Như Lai xuất kiền, tức là diệt được hết phiền não rồi thì trở lại cái bản thể Như Lai, không còn bị có buộc nữa, thì gọi đó là bản giác minh diệu. Đó là Phật nói hai cái đó, nêu hai cái đó lên để rồi sẽ giải thích ở sau. Thì Ngài Thú Lâu Na thừa nhận rằng Ngài đã từng nghe Phật nói như vậy à. Phật bảo ông nói giác minh à, ông nói giác minh là cái là lại cái tánh minh gọi là giác, hay là giác mà chẳng minh gọi là minh giác à, mấy cái chữ này phải thấy thật là khít khao nó mới khỏi có lầm lẫn. Phật bảo Ngài Thú Lâu Na rằng ông nói là giác minh đó, người tức là cái giác sáng suốt đó, là cái tánh nó tự sáng gọi đó là giác à, là một câu hỏi thứ nhất. Là cái giác đó nó không sát mà gọi là minh giác à, rồi phải soi sát là cái giác, nhớ vậy đó. Cái giác nó là tự sát gọi là giác, phải không? Hay là nó cái giác đó nó không sát rồi nhờ cái sáng khác soi lại cho nó mới gọi là giác à, đó là hai cái câu mà nêu lên để là đưa tới cái đoạn sau. Cái tánh giác đó là tự nó sáng thì gọi là giác, hay là cái giác đó nó không sáng gọi là sáng lại, soi sáng là cái giác à. Ngài Thú Lâu Na thưa rằng nếu cái này tức là cái giác mà không sáng á, gọi là giác á, thì không có cái sở minh, tức là không có cái chỗ để soi sáng. Thì đây khi nói cái này tôi dùng cái thí dụ thì mấy chú có thể tạm hiểu, chứ còn không nghe thì khó hiểu lắm. Thí dụ như cái gương, nguyên bản chất của cái gương á là sáng hay là không sáng? Là sáng hay không sáng? Nếu bản chất gương là sáng thì cái sáng của cái gương nữa thì nó là hai hay một? Mấy chú nhớ thật kỹ, cái bản chất của gương là trong, phải không? Trong trẻo, trong trẻo, cho nên khi có những cái phản ánh mặt trời gì đó thì nó có phát quang, phát sáng ra, phải không? Chứ nó tự nó thì nó không sáng, nó là trong thôi, trong trẻo thôi. Mà chính trong đó thì nó đã có cái sáng, nhưng mà cái sáng đó nó không phải tự có, mà đợi có cái sáng. Ví dụ giờ để cái mặt gương đây đốt cái đèn đó thì nó sẽ phản quang lại chỗ khác, phải không? Vì cái gương tự trong. Chứ còn tự cái gương mà không có gì sáng, nó có xoay ra chỗ khác được không? Nó cứ như vậy thì nó sáng là không sáng. Nếu mà mình hiểu rằng nó sáng thì tự nó không đợi có cái đèn, có cái gì nó vẫn phản quang ra, phải không? Nhưng mà nó sáng thì cái phản quang nó làm cái dụng, mà cái thể nó không phải sáng, nó là trong trẻo, phải không? Từ cái trong trẻo đó cho nên có cái gì phản lại thì có cái dụng sáng thôi ra. Đó. Như vậy thì cái thể của tánh giác đó, ngài Phú Lâu Na nghe Phật hỏi nó tự cái giác nó tự sáng, có sáng gọi là giác hay là không sáng, đợi cái khác sáng thôi cho nó mới gọi là giác. Đó. Thì ngài Phú Lâu Na trả lời rằng nếu mà nó cái tánh giác đó nó không sáng thì nó không có cái chỗ mà nó soi sáng được. Nếu tự nó không sáng nữa, không thể soi sáng được, thì chính cái đó là một cái sai lầm của ngài. Bởi vì cái tánh giác giống như là cái gương, cái thể của gương, nguyên nó là trong thôi, thấy không? Trong trẻo, còn có sáng đó này kia là do sự phản quang từ ngoài tới, chứ không phải tự nó có cái gương mà nó soi sáng chỗ này soi sáng chỗ kia, không có, phải không? Nếu đằng kia có đèn có gì đó soi lại cho nó có cái dọi ra, hoặc có mặt trời thì nó có cái phản chiếu này, thì như vậy bởi cái thể nó trong trẻo cho nên mới có cái phản quang đó. Thì cái phản quang đó là do có ngoại cảnh chứ không phải bỗng nhiên, phải không? Còn nếu mà cho cái soi sáng đó là cái thể của nó là lầm hay không lầm? Đó là cái lầm đó. Bởi vậy cho nên ngài nói phải có cái giác, nó phải là sáng. Nếu không sáng thì không gọi là giác. Nếu không sáng mà gọi là giác thì nó không có sở minh, tức là không có thể soi sáng cái giác được. Mà nếu cái thể giác nó không có soi sáng, mà soi sáng là phải có cái ngoại cảnh nó mới soi sáng, tức là có cái bên cạnh nó là cái gì sáng nó mới có phản quang được. Như vậy thì ngài đã dựng cái lầm là cái sở. Đó là cái sở, tức là cái dụng á, phải không? Cái phản quang là cái dụng chứ đâu phải là cái chánh. Mà có cái khác, phản quang lại cái gương, tức là có ánh đèn hay có ánh mặt trời phản soi thẳng cái gương, thì cái gương phản quang ra, thì cái gương lúc bị cái khác soi đó thì lúc đó cái gương nó là năng hay sở? Năng hay sở? Bị người ta soi vô nó mà nó năng ra được, phải không? Đó, thành ra bị người ta soi vô nó không có phản quang ra, phải không? Thì nó là biến thành sở mất rồi. Nó biến sở là thành, nó là cái thể gốc mà lúc đó nó biến thành cái sở, cái bị soi. Cho nên ý ngài Phú Lâu Na nói nếu không có cái sáng thì không có sở minh nữa, tức là không có cái bị sáng. Nhưng không có bị sáng thì như vậy tức là cái nhìn của ngài Phú Lâu Na không nhìn thấu được cái thể cái trong của nó, mà ngài lại nhìn phải có cái dụng sáng mới gọi đó là giác. Mới có cái dụng sáng mới gọi là giác, chứ còn không phải không có cái dụng, nếu không có dụng sáng thì không gọi là giác. Nhưng mà Phật thì nói cái thể giác đó nó là trong trẻo, còn cái sáng là phải đợi duyên nó mới sáng, chứ không phải thành cái sáng đó là cái có cái sở phân biệt chiếu soi lại nó thì nó mới có cái sáng. Thì cái sáng đó là thuộc về sở rồi, nghĩa là hay là thuộc về vọng rồi, chứ nó không phải là thiệt. Thì cái điều này ở trong Bát Nhã cũng thường nói đó, Bát Nhã vô tri mà vô sở bất tri. Thì như vậy cái vô tri đầu đó là chỉ cho cái thể thể trong sáng trong trẻo của nó. Nhưng mà nếu có cái gì phản lại nó, soi lên nó thì nó có cái soi sáng ra, thì cái gì nó cũng biết đó. Bởi vậy cho nên cái thể đầu của nó là cái tánh giác diệu minh đó, là chỉ cho cái phần đầu. Rồi cái bản giác minh diệu tức là cái sau đó. Mà ở đây thì Ngài Phú Lâu Na Ngài nói rằng cái tánh giác đó nếu mà nó không có sáng thì không gọi là giác, vì nó không có sở minh nè, tức là không có cái bị sáng. À, đây Phật mới vẽ nè, Phật bảo nếu không có sở minh á thì không có minh cái giác. Tức là không có sở minh thì không có minh cái giác, tức gì? Tức là không có cái sở minh, tức là cái bị soi sáng thì không có soi lại cái tánh giác. Đó. Nhớ rõ cái câu này không? Nếu không có sở minh tức là không có bị soi sáng thì không có cái soi sáng tánh giác. Còn nếu có cái sở tức là cái tánh giác mà bị soi sáng thì nó không phải là giác rồi, nó bị soi nó không phải là giác. Còn nếu nó không có cái sở thì nó không minh, tức là không có bị soi thì nó không phải là minh. Thì không minh lại cũng không phải là cái tánh giác trạm minh. À, nếu nó không minh thì không phải là tánh giác trạm minh. Thì ở đây Phật muốn nêu lên rõ rằng như vậy vừa chấp nhận cái sáng soi lại tánh giác đó, thì như vậy cái tánh giác là cái sở mà cái sáng soi lại nó là cái năng. Thì như vậy nó đã thành đối đãi, mà đã thành đối đãi thì đó là cái gốc để sanh ra tất cả cái manh mối sau này. À, cho nên đây Phật mới kết thúc tánh giác ác minh. À, tức là tánh giác ác là sáng, nhưng vọng làm minh lại cái tánh giác. Vọng làm minh là tánh giác, tức là tánh giác tự nó trong trẻo. Trong trẻo thì nó làm sáng, nhưng mà cái sáng nó không có chiếu, phải không? Nhưng mà giờ soi lại nó thì tất nhiên nó trở thành là cái bị chiếu rồi. À, vọng làm minh lại cái tánh giác. Tánh giác không phải là cái sở minh, tức là tánh giác không phải là cái bị soi sáng. Nhân soi sáng mà lập sở thì nó trở thành là cái bị soi sáng nên lập sở. Thì cái sở đã lập thì cái vọng nó sở đã vọng lập thì sanh ra cái vọng năng của ông. Như vậy thì cái tánh giác nguyên thể nó là chủ, mà giờ do vọng soi sáng lại nó thì nó thành ra cái bị soi sáng. Mà nó bị soi sáng thì có cái nó đã thành ra sở, thì lúc đó liền lập ra cái năng. À, thì như vậy từ cái thể không có năng không sở mà trở thành có năng có sở, tức là đối đãi. Bởi có năng có sở cho nên trong cái không có đồng dị, tức là không đồng không khác á, bỗng dưng thành có khác. À, bởi vì có năng có sở thì khác rồi, năng khác hơn sở, phải không? Cái bị soi và cái hay soi, hai cái nó khác nhau. Khác với cái khác chỗ khác kia, nhân nơi khác mà lập ra đồng. Bởi vì khác với cái khác kia, bởi vì cái khác đó, từ cái đồng lập không đồng dị mà lập ra cái dị, tức là lập cái khác. Mà cái khác với cái khác đó tức là đồng đó. Bởi vậy nó khác với cái khác kia, nhân khác đó mà lập đồng. Rồi cái đồng dị nó đã phát hiện hay là phát minh ra thì nhân đây lại lập cái không đồng không dị đó. Như thế mà làm nhiễu loạn, tức là rối loạn đối đãi, sanh ra cái lao nhọc. Rồi cái lao nhọc lâu ngày nó phát ra cái trần tự tướng, nó là vẫn đục do đó mà dẫn khởi tất cả cái trần lao phiền não, từ đó mà dẫn khởi các trần lao phiền não. Cái giấy khởi làm thế giới, cái yên tĩnh thì thành hư không, hư không là đồng, thế giới là dị. Cái không đồng dị kia thật là pháp hữu vi. Cái giác minh, cái giác thì thuộc về minh, tức là sáng, còn cái không thì thuộc về tối. Hai cái nó đối đãi nhau mà thành ra dao động, bởi vì nó còn ngầm cái giác ở trong. Bởi ngầm cái giác trong cho nên cái giác thì thuộc về sáng, mà cái hư không thì thuộc về tối. Cái sáng cái tối đối đãi nhau thành ra dao động. Bởi vậy cho nên có phong luân nó gìn giữ thế giới, đó là để nói lập thành thế giới. Thì cái thể giác nguyên là sáng, rồi còn cái hư không là nguyên là tối. Thì cái này mình thấy quá rõ rồi. Hồi xưa thì tôi cũng còn nhỏ không biết, mình cứ nghĩ hư không là sáng. Thì sáng là nhìn bầu trời thấy sáng quá, mình tưởng là hư không sáng, phải không? Nhưng bây giờ mới biết là hư không tối. Nó không có sáng mà nhờ có mặt trời mới sáng, hoặc là có mặt trăng mới sáng, mà không có cái đó thì nó là tối. Hư không là tối, mà cái giác đó là sáng. Hai cái sáng và tối đối đãi nhau rồi nó thành ra dao động. Từ dao động đó nó có phong luân để gìn giữ thế giới. Thì như vậy có hư không, có thế giới, rồi có cái phong luân để gìn giữ thế giới. Mà bây giờ khoa học thì nói ngoài bao bọc cái dòng ngoài của cái thế giới thì gọi nó là gì? Dòng khí quyển đó, khí quyển nó bao bọc ở ngoài thì ở trong đây gọi là phong luân. Cái kim giác bảo thành, bởi vì cái giác nó có cái tính cách sáng suốt mà cô động cái sáng suốt đó. Chữ kim này tức là cô động cái sáng suốt đó, nó lại thành ra các cái thứ báo vàng bạc vàng ngọc này kia đó. Nó cô động cái giác đó, cái sáng đó thành ra cái bảo. Nên nó dao động cái sáng, rồi gió nó mới phát ra. Nó dao động với cái sáng mà gió nó phát ra. Gió với cái chất bảo đó, kim tức là các loại kim bảo đó, nó ma sát với nhau mà có cái lửa, nó từ đó mà biến hóa, làm thành biến hóa, tức là từ đó mà có lửa sinh ra. Thì như vậy sự ma sát của gió và các cái kim loại thì nó phát ra lửa. Thì bây giờ đây mình thấy mấy điều này dễ hiểu quá. Nhưng mấy cái phi thuyền đó hả, mà bay đi thì cái sức kim loại nó ma sát với gió nó cháy, phải không? Cho nên họ phải có chế những cái gì đó để ngừa cái sự ma sát đó. Thì như vậy rõ ràng nghĩa là gió và các cái kim loại ma sát nhau thì phát ra lửa. Thì cái này thấy nó cũng rất khoa học, chứ nó không phải là cái chuyện thường. Nhưng mà mình thấy nó xa với mình quá, thành khó hiểu. Các cái loài báo nó sáng mà nó lại xâm ra cái nhuận là tươm ướt đó. Bây giờ mấy chú thấy những cái cục vàng hay là những cái cục đá mà trơn nhẵn, mình để cái nó dễ hơi, mình cặp giờ nó mát, phải không? Bởi vì nó có cái dễ tuôn ra nước. Các cái loài bảo thì nó có cái tính cách nó là tuôn ra nước. Như vậy thì các cái loài kim loại đó nó dễ tuôn ra nước. Rồi do cái lửa nó đốt, nó chưng, tức là nó nấu à, cho nên mới có cái nước nó ra. Mà có nước ra cho nên thành ra phong luân gồm cả mười phương thế giới à. Như vậy thì từ cái những cái chất báo đó mà nó bị lửa đốt ra cho nó tương nước, tương nước cho nên nó biến thành ra cái biển cả dân dân, nó đầy hết. Lửa thì xông lên, nước thì giáng xuống à. hai cái nó giao lẫn nhau mà phát ra lập thành một cái chất cứng, lập thành một chất cứng, chất cứng đó. Vì vậy mà cái chỗ nào mà ướt thấp thì đó là biển cả, chỗ nào khô thì châu đảo, châu tức là như lục địa đó, và các cái đảo hải đảo. Như vậy thì cái chỗ nào mà thấp ướt động lại thành biển, còn cái chỗ nào khô thì chỗ đó là lục địa hay là các cái hải đảo. Bởi do những nghĩa ấy, trong biển cả kia cái lửa thường có dấy lên đó. Bởi vậy cho nên trong biển cả lâu lâu có những cái quả diệm nó phát ra, phải không? Còn trong các cái châu, các cái đảo, hay là trong các cái lục địa và các đảo thì có sông ngòi thường chảy đó. Thì như vậy trên núi mình thấy nó chảy những cái dòng suối, hay là trong đất liền có những dòng sông, kiểu dân luôn luôn nó có như vậy. Bởi cái thế nước yếu hơn cái thế lửa, cho nên nó kết lại thành núi cao. Thành ra trong núi cao, sở dĩ có núi cao là lúc đó cái thế nước yếu hơn thế lửa, cho nên thế lửa nó thổi phù lên thành ra những cái ngọn núi cao. Mà cái điều này thì thấy nó cũng rất là hợp với bây giờ. Người ta nói rằng trong cái lòng đất mà mấy cái chỗ nào nó mỏng đó, thì bị cái sức nóng ở dưới nó thổi mạnh lên cái thành những cái gọt cao thành núi. Như vậy thì cái núi đó nó chịu ảnh hưởng lửa nhiều, thế nên cái đá núi mình lấy mình chọi nhau cái nó nhán lửa. Thì cái đó là những cái lẽ mà mình mới nghe thì thấy nó lạ, nhưng mà sự thật nó cũng rất thực tế. Còn nếu đem đá đó mà nấu tới cái độ nào đó thì nó chảy cũng thành nước. Như vậy thì trong đá nó có cả nước và lửa, nhưng mà lửa mạnh hơn nước, cho nên nó sáng và nó dễ ra lửa. Còn cái thế đất mà kém như cái thế nước ấy, thì nó rút lên làm thành cây cỏ. Cây cỏ do cái thế đất nó kém, thế nước nó mạnh, thì chỗ nào ẩm ướt nó có cây cỏ mọc, phải không? Đó, cái thế nước nó nhiều, nó mạnh, cho nên nó rút lên làm cây cỏ. Thế nên trong các cái rừng cây mà gặp lửa đốt ấy, thì nó thành đất. Còn nếu mình đem mà mình ép nó ra thì nó thành nước. Bởi nó dao vọng mà phát tăng, rồi thứ lớn làm cái thay nhau làm chủng làm giống. Bởi do nhân duyên đó mà có cái thế giới tương tục đó. Thì đó là cái nhân sinh luận, hay là cái này chưa phải nhân sinh, đó là vũ trụ luận đó. Lại nữa, này Phú Lâu Na, cái minh vọng không phải gì khác, hay là rõ cái vọng này không phải gì khác mà do cái minh giác, cái lỗi làm thành lỗi ha. Do cái minh giác làm thành lỗi, nên cái vọng này không phải bỗng nhiên nó có, mà từ cái minh giác đó mà ra. Cái sở vọng đã lập thì cái minh lý nó không có vượt khỏi thứ lớp ha. Cái sở vọng tức là cái sở vọng từ cái minh giác đó nó đã có rồi, thì cái lý soi sát sáng của nó không có vượt thứ lớp. Bởi vậy cho nên bởi cái nhân duyên đó mà lỗ tai nghe không ngoài cái tiếng, con mắt thấy không ngoài cái sắc, không vượt khỏi cái sắc. Sắc hương vị xúc sáu cái vọng nó thành tựu, do đó mà phân biệt ra, mà thấy biết, thấy cảm giác, ngửi hay là nghe biết. Như vậy thì tại có cái giác minh đó, rồi nó khởi vọng, mà từ khởi vọng cho nên cái lý minh của nó bị hạn chế ở trong cái phạm trù nào. Nếu là cái nghe thì phải ở tai, cái thấy thì phải ở mắt. Như vậy thì cái nghe cái thấy đều có mang một phần cái minh ở trong đó, mà nó bị hạn chế bởi đồng nghiệp, cho nên trói buộc nhau hợp ly thành ra quá